minh hơn, rồi mình thi kinh người ta không có. Nhu dưỡng là vậy đó, không có tướng thô ác, không có tướng thô ác, đây là đi một chiều về con đường thiện, lìa các sự tàn bạo, chắc chắn không có những cái sự mà lời nói cũng không có hung dữ, hành động cũng không có hung dữ, ấy gọi là chánh sĩ. Các cái bậc đó là bậc chánh sĩ đó. Chánh sĩ có nghĩa là, đây tôi giải thêm nữa để cho quý vị rõ biết cái chữ chánh sĩ: thường phát ngôn hiền lành, lời nói hết sức là nhã nhẹ, ôn hòa nhã nhẹ bất cứ trường hợp nào, gần gũi các thiện hữu, tức là bạn lành đó, cứ luôn luôn là gần với những người lành, người tu, người tiến trên con đường đạo, chứ còn không có gần những cái bạn xấu. Đem tâm quý trọng, tôn kính sư trưởng, thuận đi theo con đường chánh, không có trái nghịch. Con đường chánh là dầu chết cũng cứ đi, dầu chết cũng cứ làm, không có trái nghịch. Còn con đường tà là nhất định thiên không thể đi. Người như vậy nó gọi là chánh sĩ, ấy gọi là chánh sĩ. Nhớ không? Nhớ là chánh sĩ là Bồ Tát đó. Xa lìa các sự tham ái, đối với chuyện thế gian không có gì quan tham trước, bởi vì nếu mà tham trước thì trở lại luân hồi, rồi trở lại luân hồi là nằm ở trong cái sự mà vay trả trả vay. Thật hành chánh mạng, chánh mạng là sống một đời sống rất là chân chính, không có tà mạng đó, tà mạng thật. Cái này gọi là chánh mạng, là sống một cái đời sống giản dị, dị và thanh cao đó. Dùng nghiệp thanh tịnh, lúc nào cũng là dùng cái nghiệp thanh tịnh, là thân nghiệp thanh tịnh, khẩu nghiệp thanh tịnh, ý nghiệp thanh tịnh, ha, ở rảnh rảnh cái tụng kinh, và tam nghiệp thanh tịnh, ở rảnh rảnh cái niệm Phật, đó là khẩu nghiệp thanh tịnh, rảnh rảnh cái ngồi thiền, tất nhiên là thân nghiệp thanh tịnh, khẩu nghiệp thanh tịnh, ý nghiệp thanh tịnh. Dẹp hết các lỗi lầm, những cái lỗi lầm gì bỏ, bỏ lầm, bỏ dẹp là bỏ đó. Dùng tâm trí tuệ, lúc nào cũng có cái trí tuệ đi đầu, đoạn hết các kiến ngu si, tà kiến nhé, đoạn hết tà kiến ngu si. Tà kiến ngu si là vậy nè: thờ bình dâu ông táo, thờ thần rắn thần rít, nghĩa là cái gì ở đâu á, cái chuyện chính không có cái nhiêu đó, mà tà kiến ngu si. Phải biết những cái chỗ đó. Cho nên Phật nói, dầu cho những cái phong tục tập quán gì đời trước mà lỡ ông bà cha mẹ mình để lại, mà mình xét nó không đúng với chân lý, nó không hợp với lẽ phải, thì mình giải tỏa. Nhưng mà giải tỏa như thế không có nghĩa là mình phản bội ông bà cha mẹ tổ tiên mình đâu. Kính ông bà cha mẹ tổ tiên lắm, nhưng mà vì cái chuyện đó mình thấy nó không có lợi chút nào. Cái đó kêu là tà kiến. Đối với ba nghiệp của mỗi người, an trụ tịch tỉnh. Ba nghiệp của mỗi người mình làm hết cho mình trước: thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. An trụ tịch tỉnh là đối với mọi người, bà con xung quanh đó. Cho nên tôi nói là mỗi người nào mà cũng được như vậy hết á, thì cái thế giới này dần dần trở thành một cái thế giới cực lạc luôn. Thì nó đâu để sai cho nó mệt, thấy không? Tại vì mình không xây dựng. Đối với kẻ khác không sanh tâm nhiễu loạn, đối với bất cứ người nào không bao giờ sanh cái tâm làm cho loạn động họ, khuấy nhiễu họ, làm cho họ rất lâu không, không bao giờ. Trừ có những cái chúng sanh nào mà nó ác, nó độc quá đi, thì cái tâm chánh sĩ, cái tâm Bồ Tát của mình phải tìm đủ cách để giúp đỡ cho nó bỏ cái đó đi, bằng cách này hoặc bằng cách khác. Đó là những cái bậc tu cao. Còn nếu mình thấp lắm, mình chưa cái hàng phục được thôi, mình tránh nó đi, chứ vô đó rồi mang khổ nữa, thấy không? Tránh, tránh bớt đi. Còn nếu mình đủ sức thì vô, vô giúp cho ta. Không bàn luận các việc tốt, xấu hay dở, không chê không khen. Đó. Ở đầu mình thấy không? Mình sống trong suốt một ngày của mình thấy cái gì nè? Đợi như hạnh một người thì thôi, một người thì khen chê trong bụng thôi, mà hai cái người thứ hai là biết rồi, hiểu không? À, ông giáo lúc này có bộ ông khá, ông gặp tôi cũng chào liền. Rồi trước ông làm bộ nó cũng gặp tôi, ông mà không biết nói chuyện luận làm chi. Chào hỏi là cái chuyện thế gian anh tôi gì đâu, khen chê tốt xấu. Rồi cái chuyện đó thì lại đặt thành chuyện chánh, mà cái chuyện tu niệm cầu giải thoát đó thì lại đặt thành chuyện phụ. Đó là những người Phật tử thời này. Chứ Phật tử thời xưa thì những cái chuyện gì thế gian người ta đặt thành chuyện phụ. Cái chuyện mà con đường tu tập này, mình không biết mình chết nay sống mai nè, không biết cái cơn vô thường nó đến với mình tình nào nè, không biết mình tắt thở nó từ lúc nào, ta lo ta tu tỉnh. Còn bây giờ thì hay gặp hai ba người như thì biết mà ta nên nói sao, rồi rồi nó tới nó luôn mất lòng. Nhiều khi mình nói sơ ý cái rồi cái người kia họ vừa học lại, thấy không? Hôm nay chuyện tôi gặp huynh đó mà huynh chê huynh quá, huynh chê huynh quá, rồi đào ra cái sự kêu là phiền não với nhau, rồi kêu điện thoại lên tại sao ông chê tôi, nó như vậy đó, thì nó phiền não nó lên, thấy không? Bớt đi đó thì hay lắm. Người mà không bàn luận việc tốt xấu với dở, không chê không khen cũng không thể khen gì. Bởi vì thường thường khen thì có chê, tại vì khen ngày mai có thể chê. Do đó cho nên người Phật tử bình tâm bình, thế giới bình, đừng thèm khen chê lắm. Bởi vì mình từ hồi nào tới giờ cứ khen chê nó nhiều quá rồi, nắm đi tới đâu nó tâm mình không sáng, nó sáng cái ba cái chuyện đó không. Ấy gọi là chánh sĩ. Thương xót các người nghèo cùng, cái người nào mà nghèo hơn mình, cùng hơn mình đó, ra ơn bố thí, giúp được cái gì mình giúp cho người ta. Nhiều ít gì trong cái lòng tốt của mình thôi, chứ chưa chắc gì mà giúp nhiều mà cái lòng mình không tốt, hoặc là nói tâm si tâm sát người ta nghe cũng không tốt nữa, thấy không? Thay vì mình cho có 10 đồng thôi, nhưng mà với một cái tấm lòng hết sức là thương xót, gói trọn lòng tốt của mình để giúp cho họ, bắt cầu báo, thi ân bắt cầu báo. Chứ còn đừng có nên trong lúc đó nghĩ là cho ra 100, 200 quen mới, nhưng mà nói năm đây con cho nó đã rồi mới cho.
Mà cái bộ này không đi làm đi, để tới đi hoài này chứ bên nào thế, chết cũng đáng kiếp.
Thì thôi nào lấy 100 đây nè, đi tiệm đi nè đó. Thì cho 100 nó cũng bằng cái lòng tốt chứ đâu. Có đó là chúng sanh nó vừa muốn ngốc thật đã rồi mới cho. Cho cũng cho chứ không cho đâu, mà nói gì cái đã. Nó khổ vậy nên chúng ta nó mệt lắm. Trời bố thí không nhớ tưởng quán thân, không nhớ kẻ quán người thân. Bố thí là bố thí, chứ không phải nói coi chừng đó. Ông nói bữa trước ông mắng tôi, bữa trước là bữa nay không mắng trò, là kẻ quán sao? Hay là mới thấy mặt thế nào được rồi, bữa trước ông này ông khen mình là thôi được rồi, còn mấy chú gạo cho ông luôn, cũng không nên. Nghĩa là với cái tâm bình đẳng của mình, có bao nhiêu thì mình giúp như vậy đó thôi. Đó. Bởi vì tại sao mà các ngài không muốn cho mình lưu tâm tới cái vấn đề quán thân? Nếu cứ quán thân mình đã bị từ bao nhiêu kiếp tới bây giờ, mình bây giờ còn mê muội nên là mà mình cứ chạy theo cái quán thân này nữa, cho nên cái quán không làm đã đành, mà cái thân cũng không nên. Nói cái vấn đề này để trở lại cái vấn đề con cháu trong nhà, người thân trong nhà, quý vị nên nhớ. Đây là tôi nói con đường giải thoát đó nè, chứ không phải là nói cái này gọi là đoạn tuyệt cái sự mà thương mến đâu. Thường thường người ta muốn giải thoát đó, người ta nghĩ rằng lỡ một cái kiếp này mình nó kêu là nó đủ thứ vương vấn, nợ con nợ cháu nợ gia đình đủ thứ đó. Bây giờ thôi mình tìm con đường giải thoát, mình làm sao mình khuyên cho những cái người đó để cùng giải thoát với mình, thì cái đó quá tốt. Còn nếu mà không khéo á, cái ghét cái quán á, nó bị trả lại cái quả cái quán cái ghét mình đi, nhưng mà cái thân cái thương cái mến của mình, cái thương cái mến mà thương mến thế gian á, cũng là một cái khổ. Mới nói mới nghe như vậy nó nói trời ơi, sao đạo Phật mà sao không cho ta thương ta mến cái đạo gì kỳ cục nhỉ, thấy không? Trên con đường giải thoát người ta cho tất cả chúng sanh bình đẳng, thì người thân của mình cũng vậy, cũng bình đẳng. Làm sao đưa cho những cái người đó họ giải thoát được, đó mới việc là thương là thân. Còn cái thân mà cứ nằm ở trong cái sự thân mến, mà cứ nằm ở trong cái sự thương mến liên ai chuyện nọ chuyện kia, thì nó cũng trở thành một cái, một ngày nào nó bùng nổ nữa cũng quán ghét cái nhau nữa. Và nói là quán tăng hậu khổ này nữa. Trong tâm chấp cực, ngoài tướng nhu hòa, trong tâm rất là chất thực, ngay thẳng chân chất, ở ngoài thì nhu hòa, xa lìa các tà vậy. Gìn giữ thật hành chân chánh, dùng pháp vô thượng, tức là pháp giải thoát đó, an vui tâm hồn, tất nhiên tiên cố, bình đẳng yên trụ. những cái danh từ này, những cái danh từ mà phải nhớ, làm cho tâm hồn mình lúc nào cũng tất nhiên là gì, là vắng lặng, không có cái gì làm cho mình sao xuyến hết, kiên cố là dù khó khăn gì đến nữa một lòng một dạ tiến bước trên con đường đạo, bình đẳng mình cùng người cùng vật, coi như là đồng một cái Phật tánh như nhau, mình hơn thua người ta làm chi. Yên trụ là ở yên, không có cái gì gọi là cao thấp rộng hay hết, ấy gọi là chánh sĩ. Tất cả những cái đó là giải thích cái chữ Bồ Tát hết. Đối với các chúng sanh có gặp chướng ngại, chúng sanh mà gặp cái chướng ngại vì họ mà phá diệt, vì họ giải quyết dùm đi, họ gặp những là tai nạn, bệnh hoạn, khổ đau, mình có được một cái cách gì để mình giúp họ, ra tay giúp liền. Theo đạo Phật dạy chúng ta hãy tương thân tương ái, chứ đừng có ích kỷ. Ích kỷ nghĩa là những người ở một bên, họ có cái gì mặc kệ họ, mình miễn là lao cho cái thân mình và cái xung quanh mình một chút thôi, chứ đâu mà phải làm sao để mà ra tay để mà giúp. Đối với thân mạng tài sản, thân mạng nữa là tài sản, thường hay phát thí là bố thí đó. Thân mạng mình thấy mình sống nó vô ích quá đi, cái người người ta sống ta thấy là giúp đời nhiều, mà giờ họ ổng thiếu không phải tin, thôi kệ, nên mình cắt cái tin cho họ cho mình sống uổng quá, sống cái vô ích. Quý vị nghĩ thấy không? Mà cái ông kia, ông nếu ông có cái tin một cái, ông giúp cho hàng hà sa số người, thì tại sao mình không phát cái tâm mình để thâu vào sống đi? Đó là ngon lành đó, pháp khí, đó là thân mạng. Còn tài sản có gì cho hôm nay, cái để đây rồi cũng tài thuộc ngũ gia, cái của mình đó có nhiều cũng thuộc năm nhà. Năm nhà học rồi mà nhớ không? Năm nhà là bị nước trôi, gì nữa, bị lửa cháy, bị trộm cướp, bị cán quyền nó tịch thu. Thứ năm là con cái phá tán, không dám phá hết đó, thì năm mà hổng của cái thì nhất định ta nói không có để là di chúc lại bên pháp, mà hãy bữa trước bữa sau là nó nên là nước lai. Cái chuyện nó quá rõ ràng ha. Còn không theo chưa để các cha tụng nó con tao nó phá không vậy, đem cờ bạc chúng ta là không vậy. Nhưng mà nói gì chứ còn bố thí cũng phải để hậu thân. Cái người nói được con hết rồi, cái đời giờ nó cũng khổ lắm rồi, nói chưa đúng được, nói chưa đúng được đâu. Đối với pháp thắng nghĩa không sanh sang lẫm, hiểu không? Thắng nghĩa là cái pháp thù thắng, cái nghĩa rốt ráo gọi là thắng nghĩa. Cái pháp mà Đức Phật nói không còn phương tiện nữa, Đức Phật nói rốt ráo cho mình, thì nhất định không có sang lẫm. Sang lẫm là sao? Phải mình hiểu được đem giúp lại cho người liền, đừng có nên tiếp. Thế mà thôi không được đâu, mấy người đó sau lắm tôi mới nói là cái pháp này, cái pháp tôi học mấy tháng này nghe nó quý lắm, cuộc đời mình thôi, cái đó không được. Sang lắm là vậy, nó đem ra giúp liền, ta hỏi là nói liền, nửa đêm gà gáy người ta hỏi mình cũng phải để mà giải thích người ta nghe. Thấy các chúng sanh những ai phước không huệ, họ thiếu phước, họ thiếu huệ, nghĩa là thiếu phước tất nhiên là họ thiếu cũng ăn áo mặc nhà ở là thiếu phước chứ sao, thiếu huệ tất nhiên là họ học hoài không nhớ, ABC cũng không biết, thì mình phải ra tay để mình giúp. Đó. Vì họ mà diệt trừ các cái pháp bất thiện, rồi sau đó mới thí cho diệu pháp bảo tạng. Diệu pháp bảo tạng tức là pháp dược của nhà Phật đó. Đầu tiên hết diệt trừ các cái pháp bất thiện cho họ rồi, giúp đỡ cho họ, sau đó mới đem ra pháp, gia pháp để mà. Cho nên thường thường nói đó, tứ giáo pháp có cái gì nghe rồi, bố thí là ái ngữ lợi hành đồng sự đem giáo pháp ta nói, bố thí pháp. Chúng sanh nghèo khổ thường cho những đồ quý báu. Nghèo khổ đây có cái hai nghĩa, một là nghèo khổ bằng vật chất, hai là nghèo khổ bằng tinh thần. Có nhiều người nghe rất giàu, rất mạnh, nhưng mà tinh thần họ có gì xấu, rất là xấu. Nghĩa là lỡ mà họ ngã ra họ chết một cái bịch, họ không biết đi đâu. Như vậy tức là gì? Tức là kêu là gì đó, không sáng suốt nguy hiểm là thành thử ra trong cuộc đời mình. Con nhà Phật là phải nhìn lại tâm hồn mình, và cầu sang cái tâm này nó sáng. Dễ biết lắm. Mà khi tâm nó sáng rồi thì chúng ta không bao giờ sợ chết. Bởi vì chết tâm sáng đi nó còn một nhẹ nhàng nữa. Tâm nó tối còn mang thân này đi đây đi đây đi đó nó khó lắm. Phải nhờ phương tiện này, phải nhờ phương tiện kia. Chứ nếu tâm mình sáng rồi mà không có cái thân quả báo này nè, thì mình muốn đi đâu cũng được. Vô là vậy đó. Thành ra trước hết làm sao cho tâm mình nó sáng. Mà muốn tâm mình nó sáng là mình phải tỉnh. Phải tỉnh. Tỉnh lần lần nó sáng. Bây giờ mình thử hỏi lại đi. Tối quý vị ngủ một giấc rồi thức dậy, rồi coi thử tâm mình nó có tỉnh táo nó sáng không? Hay là vờ vãn nhất là không phát đèn tối ma. Nhát nó ngủ thành nó ngủ thành nó đèn. Cho nên ta ngồi thiền ta mới là ta tắt đèn ha. Để gì? Để cho nhìn lại bên trong. Từ từ cái đó nó mới tỏa ra những cái yến sáng. Cái yến sáng của mình nó mới thiệt là sáng. Cái yến sáng của mình nó mới thiệt là hào quang sáng. Còn những cái yến sáng bên ngoài đó là giả tạo không? Nhớ chúng sanh đau ốm thí cho thuốc thang, chúng sanh sợ hãi cho họ an vui. Đừng có sợ hãi. Người không chỗ nương tựa vì họ mà làm chủ thể. Chủ thể là sao? Tất nhiên là làm chỗ của họ nương tựa. Có một cái kêu là tự chủ đó. Cái chỗ mà không có chỗ nương tựa đây không có nghĩa là nói như mình không có người chỗ dựa, không có vậy đâu. Không có chỗ nương tựa này là họ, cuộc đời họ không biết dựa vào đâu. Họ không thực hiện. Họ có ông chủ của họ mà họ không biết ông chủ cái đó là gì. Tất nhiên là tự tâm. Cho nên người con Phật tu á phải tập luyện cái đức tánh tự chủ. Mình mà không có cái đức tánh tự chủ á, để cho cái vọng vật nó lâu cuốn đây nó lâu đây mà nó lâu kia mất nó lâu nọ, thân tàn ma dại. Người mà có đức tánh tự chủ là cứ chỉ nhất sự hành nhất sự đi tới là nó tới nơi tới chỗ để dễ lắm. Đó nghĩa là không chỗ nương tựa là vậy đó. Tức là vì họ không biết, không biết nương với ai. À, kẻ bị vặt xa vào bánh xe luân hồi vì họ cứu độ, tức là họ bị sanh tử, họ luân hồi mãi mãi từ kiếp này qua kiếp kia, mình phải làm sao cứu độ. Người ở trong chỗ tối tăm vì họ làm yến sáng chiếu soi, giải thích cho họ đừng sợ, các bạn đừng lo, bởi vì cái sự nghèo khổ ngày hôm nay của các bạn là tại vì kiếp trước các bạn kém thôi. Thôi bây giờ vì mình làm như vậy thì bây giờ có gì mình trách ai nè, bây giờ trách ai, phải không? Thôi được rồi, tôi sẽ với cái khả năng tôi sẽ giúp các bạn. Nó như vậy đó thì người ta nương tựa nó mình, giúp ánh sáng cho người ta là vậy đó. Ai ở trong tà đạo chỉ con đường tránh cho họ, thường dùng pháp ngữ giáo dục tất cả. Pháp ngữ là lời nói trong chánh pháp. Pháp ngữ là giáo dục và chỉ bày cho họ tất cả. Thấy lỗi lầm của họ không thanh tâm giận tức. Thấy họ lỗi lầm dữ quá đi, nhưng mà nếu mình giận tức thì làm sao mình độ họ được? Hẳn như tìm cách để giúp, để giải thích nó. Cho nên phải giải thích. Kẻ ưa ngọt thì mình giải thích ngọt, kẻ ưa sẵn thì mình giải thích sẵn. Phải đủ cách để mình giúp. Ấy gọi là chánh sĩ. Các Bồ Tát phải thực hành như thế. Đó, bây giờ tới là các Bồ Tát, tức là chỉ cho mọi người, mình cũng là Bồ Tát. Nếu gì quý vị nào mà chưa phát tâm thì sẽ phát tâm. Nếu vị nào đã phát tâm, việc này việc kia mạnh mẽ đó là Bồ Tát rồi. Cho nên người ta sợ không có cái gì làm chứng cứ cho cái tâm phát mạnh mẽ đó. Các ngài mới đặt cho mình là cái Bồ Tát giới. Có cái giới Bồ Tát. Cái sự thật cái giới Bồ Tát đó cũng chỉ trên hình tướng vậy thôi, ăn thua cái tâm của mình thôi. Có nhiều người ta chưa thọ giới Bồ Tát mà người ta hành còn hơn mấy cái người thọ giới Bồ Tát. Còn thọ giới Bồ Tát rồi mà mã nhục là sao nè? Mã là mắng, nhục là nó làm cho mình nhục. Mà nhục thêm cách móc đã đảo. Trong lúc ấy Bồ Tát không sanh tâm giận tích, tự nhiên tập cái đức tánh tự nhiên đó, hỏi cho. Mà những cái đức tánh như vậy mình phải tập như vậy đó thì cái Phật nhất thiết trí của mình chuyển loạn. Còn nếu cái tánh đó mà mình chưa tập bình thản được, bình nhiên được á, thì Phật tánh làm sao hiển lộ được? Phật nhất thiết trí làm sao hiển lộ? Câu đó nè: đã không sanh tâm giận tức mà còn hoan hỷ thương xót, thấy không? Người ta chửi mắng mình mà đã không có giận tức mà còn phải thương nổi là mới thiệt đi, khó nổi lắm. À, thấy không? Mình thật mà nếu mà không có thương như thế nào mà gọi là thương xót? Quan hỷ là thương xót sợ chúng sanh đó tạo cái khẩu nghiệp. Cả thương này đó mà hỏi họ tạo cái khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp nói ra, cái lời điển lực nói đó nó vào lại trong tâm điền, mất đó đó, thì sau nó sẽ trị tội cái người đó. Cái nghiệp nó trị. Thấy không? Miệng nói, thân làm, sau này tâm chịu, thân sau chịu, hoặc là thân này chịu cũng có, hoặc là thân sau. Cũng như bây giờ, những cái gì mà thân bây giờ mình chịu bây giờ đây nè, bệnh hoạn đau ốm, chuyện này chuyện đó đủ thứ hết, là do cái dư nghiệp của đời trước. Nếu mà mình hiểu được đạo rồi, nhẫn nhục chịu đựng, tham nhẫn chịu đựng, đừng than trời trách đất, đừng trách móc ông bà cha mẹ gì hết, mà cái phần lớn chính yếu tại mình kiếp trước vụng tu. Mà đó là chân lý. Đừng trách, đừng trách nó tại vì ông bố mình không có tu, thành giờ mình khổ quá, đủ thức, đừng có trách. Hay nhiều người nữa đó, trách tại thầy mình không tu quá cho nên mình khổ vậy đó. Cũng đừng trách cái vụ đó. Ông thầy là ông hướng dẫn. Sự thật ra mình cũng nhờ, cũng nhờ cái đức, cái đó cũng nhờ cái đức. Ví dụ như mình sanh khi mà Phật còn tại thế, bởi vì cái đức độ của Ngài quá đi, quá lớn rồi, cho nên khi mình đến á, là mình thấy rằng có một cái tâm gì phải coi như là nó phóng chấp. Ví dụ như thế, cũng như bây giờ, nếu mình gặp được một vị minh sư đến giảng đạo lý cho mình nghe, mình thắc mắc việc gì, mình nghi ngờ việc gì, tới điều giảng thông suốt cho mình, thì con đường tu của mình nó dễ, thấy không? Còn nếu gặp một vị sư mà mình tới mình hỏi, các ngài không giải thích được cái gì hết, mà nhiều khi các ngài cứ gieo cái sự mê tín dị đoan, các ngài cứ gieo cái sự rắc rối trong đầu óc mình, thì cái đó là mình gọi là vô phước, thấy không? Chứ sự thật ra còn cái phần mà chính yếu, cái phần mà đi tới nơi tới chốn, cái phần mà sáng suốt giác ngộ được hay không á, hoàn toàn do mình. Do nên mình, nếu các ngài đã giải thích, đã chỉ con đường cho mình đi mà không chịu đi, không chịu tin thì chịu. Bây giờ Đức Phật đã ra đời thì cũng chịu rồi. Cái đó cho nó nằm một trong cái tam năng, tam bất năng của Đức Phật. Với Đức Phật nói rằng có ba hạng ngài, ba hạng người ngài đổ được đâu. Cái hạng kêu là hạng xiển đề, tức là ngu mê. Cái hạng bất tín, nói gì không tin, chịu. Với cái hạng mà mới từ ở trong tam đồ ra, mới từ ở trong địa ngục ngã quỷ súc sanh, vừa chẳng hạn như thọ cái thân súc sanh đó, còn cái chiếc chó rồi qua làm thân người, nó mới quá thành ra nó điên điên đảo đảo, nghĩa là không nghe những cái lời chánh lý chánh pháp. Thì những cái hạng đó Đức Phật nói, giả sử mà Phật có ra đời thì Phật cũng khó độ, chưa tam năng tam bất năng. Ngược lại những cái người có lòng tin, ngược lại là những người có óc sáng, ngược lại là những cái người từ cõi trời xuống, từ các cõi khác đến đầu thai ở đây, thì giao lai dễ nghe, dễ tin, dễ phụng hành, chưa tam năng tam bất năng. Đối với các chúng sanh, muôn loài chúng sanh thường kết cái bạn lành, làm nghĩa kết mình làm bạn lành. Tìm những chúng sanh nào mà họ có cái đức tánh tốt, mình kết làm thiện hữu tri thức. Những người hơn mình, những người đi trước mình nên kết làm bạn. Không có tướng mình và tướng người, phá trừ cái ngã tướng nhân tướng đó. Trong kinh Kim Cương nói đó, hồi nãy tôi nói đó, phá trừ tướng mình tướng người, nó ở những người đó khác với mình. Người đó họ thông minh quá, mình ngu dốt, mình không dám chơi, nên mình sợ, mình sợ khi đó. Hay là cái người đó coi bộ họ tướng hảo quang minh quá, còn mình coi bộ có ăn được, soi gương có ăn được, lúc nào không dám gần gũi, cái nó không được. Phá cái tướng nhân tướng ngã đi, tu hành bình đẳng đó. Hoặc là ngược lại, nếu mà mình có một cái tướng nhờ cái phước tướng đời trước, rồi những người khác người ta họ xấu xí hơn mình, phải cải làm từ ra, làm bạn tất cả để giúp đỡ người ta. chứ đừng có nên nói là ý mình có cái phước. Nếu kêu hữu phước bất khả hưởng tận, bằng cùng bất khả ti tận. Người có phước đừng có nên có cái tâm đó. Nếu có cái tâm đó là kiếp sau bị người ta thi lại như thường, nó chắc chắn. Cho nên thường thường bây giờ cái kiếp này mình á, mà cứ bị người ta thi á, mình thấy cũng ngon lành, nhưng mà mặc đồ tay vô coi cũng quay lắm chứ. Mà nói thẳng ghê, người ta khinh lắm, là biết là trước mình thi, hoặc là mình khinh người ta. Cũng như bây giờ có nhiều người học rất giỏi, nhưng mà thi không đậu. Học rất giỏi, thi không đậu là bởi vì cứ ngã, kêu là ngã mạn đó, cứ học ở trong lớp là cứ khinh, cứ chê người ta, nghĩa là cười chê người ta. Nhưng thiếu phước, có cái huệ, có một chút huệ mà thiếu phước. Thành thử ra đến cái giờ phút thi, ẩm, giờ khóc lên khóc xuống, là tại vì thiếu phước, có huệ. Cái chút huệ thế gian càng huệ, cái huệ con khen như một cái huệ, nhưng mà thiếu phước. Cho nên trong thời gian tu tập, lúc nào mình cũng để ý hàng ngày, phải còn ăn, còn ở, còn qua, còn lại, là phải luôn luôn giữ hai cái đức tánh tu là phước và huệ. Chuyện gì bên ngoài hãy giúp được là làm, chuyện thế gian, chuyện trong đạo đó là tu phước. Huệ là gì? Những cái gì mà xét lại trong tâm hồn yên tĩnh cũng là huệ thì phải làm. Cho nên tham thiền, nhập định, quán tưởng, tụng kinh, niệm Phật, trì chú, những cái đó nó thuộc về cái huệ đó. Trở lại lòng mình để cho cái tâm nó sáng. Không có người năng hủy và cũng không có kẻ sở hủy, hiểu không? Hủy là hủy bán, chê bai. Mình không thấy cái người đó là người chê bai hay chê bai, mà mình cũng không thấy cái người khác bị chê bai. Không thấy, bình đẳng. Cái bình đẳng đây á, tôi nói thẳng để quý vị lưu ý liền, là bình đẳng. Mình nên khi nhìn tới người là mình thấy rằng ai cũng có Phật tánh hết, ai cũng có Phật nhất thiết trí hết, ai cũng có cái bản tánh sáng suốt hết. Đặt thấy cái đó trước rồi mới hãy mình thấy được cái đó rồi không dám tin ai hết. Hãy nhớ cái đó trước, chứ đừng nên thấy bề ngoài của người ta. Thấy không? Hãy khi gặp một người nào là mình cứ nghĩ rằng người đó cũng có bản tánh sáng như mình, nhưng mà tại vì họ kém tôi cho nên bây giờ họ dốt hơn mình. Trong lúc đó mình khá hơn, mình chỉ dạy chữ nghĩa cho họ, lý luận cho họ, mình hết sức thương xót để mình chỉ, chứ không có cái ta đó. Còn nếu mà trong lúc đó mình thấy người khác hơn mình, thấy không, thì tự nhiên là mình gầy, mình la, người ta học mà lỡ quên một cái thôi mắng nhất thậm tệ, mình nói khổ lắm. Là tức là mình chưa nhận được người đó cũng có Phật tánh, nhưng mà tại vì đa kiếp lưu mê, nhiều kiếp qua người ta họ mê mờ, cho nên họ không được sáng như mình. Mình sáng hơn chút thì mình phải trả cái lòng thương để mình dìu dắt. Chưa dìu dắt á, cái chúng sanh mà đủ thứ bệnh, đủ thứ chứng hết á, phải dìu dắt. Đó, các sự vật đều không. Đó, tất cả sự vật mình coi không có cái gì thiệt hết. Trong không, ngoài không, tướng người, tướng ta đều là trống không. Cái tướng mà nó đâu có thiệt, nay còn mai mất. Thấy không? Ví dụ bữa nay mình còn chút hơi thở thì còn tướng còn tá đó, nghĩa là nói hơn nói thua. Lỡ rồi hơi thở nó chấm dứt, ai kéo đi đâu, ai làm gì nó làm, đốt cũng được, cũng chôn cũng được, không nói được. Đó, cái thần thức thì bây giờ lo cái chuyện tẩu chuyện phước rồi ở đó đâu. Do đó cho nên mình nhìn tướng người tướng ta đều là trống không. Do đó thường sanh tâm vui mừng, dễ tu tập. Còn suốt ngày mà cứ người này tốt, người kia xấu, người này hơn, người kia thua, hỏi cái tâm đâu nữa mình tu, mình tỉnh. Thấy không? Cứ lo thế bình của người ta không à. Có gì để ý cái đó cũng mệt á. Hãy cứ gặp nó một mình còn đỡ. Nếu mà hai ba người mà hãy nhóm lại biết à, nói cái chuyện gì đâu của người ta, đâu năm kia năm kia, giờ cũng dở ra nói. Thấy không? Giá cả chuyện gì đâu hai ba năm trước, bây giờ cũng dở ra nói, không biết nói gì em. Mất hết thời giờ hết rồi. Thì giờ đó thay vì ta để ta niệm Phật, hoặc là người ta đi kinh hành, ta thiền hành, ta đi từng bước để mà đến sổ tức, mấy cái đó phải nó lợi cho thân tâm thôi. Nó khỏi bệnh nữa, tức là thở đều đặn đâu đó nó phải. Còn cái này thôi, nó mà hãy nói đỡ thì nói đỡ không biết làm sao á, rồi cái xấu cái nói cho người ta không à. Không có khi nào nói tốt cho người ta, quý vị để ý đi. Phải được ba bốn người mà nó ở hai thôi. Chị đang lúc này coi gọi chị cũng phát tâm lắm mà tu, tôi thấy tu khá nên mình phải nói theo huynh đó, hay cái đệ chị đó ít phá lắm. Nó nói là người ta ăn mặc tốt cũng nói, ăn mặc xấu cũng nói, thấy không?
Mệt lắm,
cái đó mệt lắm. Bây giờ cái đó mà bỏ là một sắc tu đó, bỏ nào như đó là một sắc tu, một kiếp tu rồi đó. Còn cái đó mệt lắm. Ra làm việc bố thí, sanh tâm vui mừng nè. Ra làm việc bố thí, dù có ai muốn xin, là cái này khó à. Xin đầu, xin mắt, xin tay, xin chân, xin vợ con, quyến thuộc, cho đến thân mạng mình, không xẻng không tiếc, chẳng biết sao. Xin cho liền. Hả? Chết rồi cho, được sống cho, chứ chết rồi cho ai lấy mua chứ. Hay xin chết rồi xin gì nữa. Tôi sẽ giảng cái chỗ này cho nghe. Vui mừng bố thí. Đó, vui mừng bố thí nghĩa là sao? Hồi xưa tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cái vấn đề mà ngài bố thí đầu mắt tay chân vợ con quyến thuộc thân mạng, đó là việc thường. Bởi vì ngài nghĩ như thế này nè, nó có một cái dịp may mắn cho mình mà người ta đến người ta xin. Bởi vì ngài nghĩ kỹ lắm, thân mạng này là một cái thân mạng từ đầu đến chân bất tịnh hoàn toàn. Bất tịnh là không sạch sẽ đó, mình để ý đi. Tại vì mình còn mê chấp với cái thức mạt na nó quá nặng, cho nên cứ mãi tiếp thân mạng. Còn các ngài nghĩ rằng ai tới xin những cái đó đó, về thân mạng á, là mình có phước quá mình cho. Bởi vì mình để chi? Để thoải mang cái thân này, nó mệt lắm. Từ năm này qua tháng kia, từ tháng kia qua kiếp nọ, đổi lấy chưa là bỏ cái xác thân này để mà cầu cho được cái pháp thân thanh tịnh trong một ngày giờ nào. Khi mình bỏ xác thân này thì dĩ nhiên là nếu mà mình có một cái tâm trí sáng là mình sẽ phải trở vào với một cái pháp thân. Cái nghĩa thứ hai nữa là cái nghĩa thứ hai các ngài nghĩ như thế này nè. Ví dụ như xin đầu mắt tay chân vợ con, mình nghĩ rằng ví dụ như cái người đó họ rất giỏi, họ rất giỏi, mà bây giờ cái trái tim họ bị đau, họ sẽ chết. Uổng, uổng cho cái nhân tài đó. Mình đương sống đây, mình sống mình thấy sao mà không lỡ vậy quá đó. Ngay mình cũng không lỡ, mà ngay cho thế nhân cũng không lỡ, gia đình cũng chả lỡ gì, quốc gia xã hội cũng lỡ. Thôi tốt hơn là hy sinh cho cái trái tim này để qua cho cái người kia, để họ sống 5-10 năm nữa lợi ích cho đời. Đó cũng là cái nghĩ thứ hai của những cái gì mà gọi là xả thân mạng, xả bỏ thân mạng. Nghĩa là nói một cách dễ hiểu là tại vì người đời đa số nói chung là cứ cho cái thân mạng này là thiệt, thân mạng này là quý, thân mạng là thường còn. Vì vậy cho nên không dám bố thí khi người ta xin đến thân mạng. Chứ nếu mà coi thân mạng là thường, mà quý chuộng cái đạo vô thượng bồ đề, quý chuộng cái pháp thân thanh tịnh, quý chuộng cái sự lễ phải, hoặc là lợi ích cho chúng sanh, như tôi mới vừa nói, giúp cho người ta một cái gì đó. Ví dụ bây giờ con mắt người ta không tốt, mình sẽ trồng con mắt qua bộ sáng suốt quá. Người kia mà nếu mà họ mà có con mắt, họ sẽ giúp đời không biết bao nhiêu chuyện. Theo các y học, các nhà kêu là khoa học, họ cho mình biết như thế, liền theo đó mình cho được. Đó là lợi ích cho người ta. Thì cái này phải tập cái hạnh Bồ Tát nhiều lắm. Cho nên trong này mới dùng cái danh từ là Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát này phải tập cái hạnh Bồ Tát, tức là cái hạnh lợi ích cho chúng sanh. Mình nghĩ nếu mà mình sống mà không lợi ích thì sống làm chi, thấy không? Ít nhất sống cũng phải lợi cho mình chút, càng ngày nó sáng chút. Hoặc là sống làm sao lợi ích cho người, đem những cái gì hay, cái gì của mình biết á, để giúp cho người. Chứ không thôi thì thấy nó qua ngày nọ tháng rồi nó uổng công quá đi. Cứ lo mà tạo nghiệp thì đi xuống thành tử. Trong này nói đó, nghĩa là rất là vui mừng bố thí. Bồ Tát ưa tìm cầu giáo pháp nhiệm màu. Phải biết cái giáo pháp nhiệm màu nào mà ở đâu có, hoặc là mình chưa biết, là để tìm cầu. Giáo pháp nhiệm màu là cái gì? Ví dụ như bây giờ nói rằng, nghe hồi xưa Đức Phật nói rằng, nếu mà muốn cho thanh tịnh chiều ngồi thiền, chỉ là tu tập cho đúng đó, là đừng nên ăn buổi chiều, xế đừng nên ăn. Mình nghe nói như vậy, mình thấy là để mình nguyện mình thực hành thử thời gian thử ra sao để mình thấy. Thế nghĩa là một ăn đúng ngọ là để tiêu biểu cho cái trung đạo đệ nhất nghĩa đế Maxima Patipada trong kinh Phạn nói đó. Và hai nữa quý vị ngộ, nếu mà xế mặt trời mà tôi ấn qua một chút rồi, mà nếu mà tâm hồn mình đừng có xáo trộn nè, tất nhiên là đừng có ăn nhiều, đừng có ăn no, ngồi thiền nó dễ, quán tưởng nó cũng dễ. Nhưng mà nếu mà ăn ngon lắm á thì ngồi đâu nó ngủ gục đó. Thế đó có, cũng như mình học bài vậy đó, ăn nó học không thuộc, để sáng là thức dậy là học không thuộc. Nó có nhiều cái nhiệm màu lắm, thì cái đó mình phải thực tập. Đó là tôi nói một cái chuyện dễ dàng đó. Vì vậy cho nên trong giới tùy theo Phật đã nhắc cái đó, Phật nói các vị tùy theo mà nếu muốn thiền định không á thì sẽ chịu được mình ăn lắm tốt. Còn khổ là các Phật nói về tượng pháp, về đời mạt pháp đó, thì một vị sư phải làm việc cho đạo nhiều quá luôn. Thí dụ như xế giảng dạy từ 2 giờ tới 4 giờ, rồi tối giảng dạy từ 8 giờ tới 10 giờ, chưa nói tới cái vấn đề còn phải tụng kinh, phải làm lễ, phải chuyện nọ chuyện kia, đi đây đi đó, giải quyết vấn đề Phật sự này, phải dịch kinh, phải viết sách. Chứ sự thực ra mà nói đừng có làm việc gì hết, chỉ quấn một cái y như Phật hồi xưa vậy đó, ngồi thiền là tốt nhất. Tốt nhất đừng ăn chiều. Chịu nói không? Không ăn chiều mà không ăn thế à. Nhiều khi uống nước mình cần uống sơ sơ nữa đó. Thì tập một lúc mình biết là sự nhiệm màu, có nhiệm màu lắm. Những chuyện đó chúng tôi đã có đi qua rồi đó. Rất là tốt. Còn những cái chuyện khác, ví dụ như bây giờ nói những cái chuyện là thiền định, lâu nay mình thực hành được căn bản thiền, mình bước lên bước nữa, mình muốn mình thực hành về Bồ Tát thiền, ví dụ như thế, vừa thiền vừa độ sanh, mình thấy cái sự nhiệm màu nó thế nào nữa, thực hành đó, mình thấy cái nhiệm màu đó. Cho nên trong này nói nè, ưa tìm cầu giáo pháp nhiệm màu, nếu nghe một bài kệ 4 câu, một bài kệ 4 câu thôi, dù có mất ngôi vị kiển luân vương cũng không luyến tiếc. Thấy không? Nghe một bài kệ 4 câu, khi mà mình thâm nhập cái bài kệ đó rồi á thì tánh Phật mình sáng ra. Mà hãy tánh Phật mình sáng ra, 10 cái ngôi chuyển luân thánh vương nó đâu có bằng. Ngôi chuyển luân thánh vương là một ông vua mà cai trị 4 châu thiên hạ. Nói tới chuyển luân thánh vương là gì đó, nghĩa là một vị vua có thể nó coi cả 4 châu thiên hạ. Rồi còn nếu mà mẫu ông vua mẫu nước thì người ta gọi là kim luân vương, ngân luân vương gì đó. Đó, thành ra nếu được một chúng sanh nào phát tâm bồ đề, nếu có một chúng sanh nào phát tâm bồ đề, dù có được ngôi vị đế thích làm trời á, cũng không có gì ưa thích. Chả hiểu tại sao nhỉ? Tại sao làm trời làm ông vua trời mà không ưa thích, mà chỉ phát tâm bồ đề là lại chịu? Là tại vì phát tâm bồ đề là cái tâm sáng, mà hễ cái tâm sáng có phát á thì mới chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi. Còn làm ông vua đi nữa, ông vua trời đi nữa, hưởng bao nhiêu triệu năm phước báo đó, hết rồi phải trở lại luân hồi sanh tử. Cho người ta quý cái sự mà phát tâm bồ đề nhiều hơn. Phát tâm bồ đề là cái tâm sáng, cái tâm mà không bao giờ bị trầm luân, cái tâm mà đi lên gọi là tâm bồ đề. Nếu tạm nghe những giáo pháp ít có, tức là cái giáo pháp hy hữu đó, vị tàng hữu ít có đó, dù có được ngôi vị phạm thiên cũng không ưa mơ. Ưa nghe giáo pháp, bởi vì khi mình nghe được giáo pháp ít có rồi thì suốt cuộc đời mình hành theo cái giáo pháp đó thì con đường giải thoát như Đức Phật dễ dàng. Còn là một ông trời phạm thiên, phải thưởng đầu này, phải phạt đầu kia, phải sát đầu nọ, phải đủ thứ hết. Nhưng cái dùng đó, nghiệp cảm chúng sanh nó ác quá đi, thì nghĩa là phải làm sao? Rải đậu mùa. Chỗ đó nó ác quá đi, phải chiến tranh, phải can qua bệnh tật, mệt lắm. Làm vua trời, vua người, vua đời cũng vậy. Chúng sanh nào nó chỗ là nó ác lắm thì đâu có mà đem cái thiện ra để mà cảm hóa. Ví dụ đem quân lính tới sát thì nó làm vua chừng nào thì nó khổ chừng đó, nó mệt chừng đó, đâu có. Tuy là hưởng cái phước đời trước, có cái phước là vua. Ví dụ như bây giờ tôi nói dễ, ví dụ bây giờ quý vị tu cỡ này đi, tu cỡ như quý vị đi, mà quý vị cứ cầu cho được cái phước báo ở tương lai, thì tôi tin rằng nếu mà quý vị mà khá một chút, phát tâm mạnh mẽ cầu phước một chút á, thì cái kiếp sau của quý vị chắc chắn lên là một vị hoàng đế dữ dội, không có pháp nữa. Hay là lên là một vị hoàng hậu cũng khó đâu. Rồi chừng mà làm hoàng đế hoàng hậu sẽ biết, sẽ tạo tẩu cho mà có. Ai tới nói đạo không thèm nghe đâu nghe, thôi không có nghe đâu, bây giờ ta lo chuyện này chuyện kia đó, dễ lắm. Cho nên tu mà hưởng cái phước báo hữu lậu trần gian, quý vị bố thí, quý vị làm phước, quý vị giúp người nghèo đói, quý vị làm những cái chuyện phước đức, mà quý vị cầu chuyện mà giàu sang hay là triệu phú hay là quyền lực hay là tước chức hay là vua chúa, dễ lắm, không khó đâu. Bởi vì trở lại cái mình có phước sẵn đó, thì nhào vô đầu thai mấy cái nhà đó, muốn làm vua đầu thai trong mấy cái nhà vua, không có đâu, không khó. Còn cái giải thoát mới là khó. Cái giải thoát tất nhiên là tâm bồ đề mình sáng suốt, mình ra đi mình biết chỗ nào nên vào nữa, chỗ nào nên vào nữa, chỗ nào mình đi tới, chỗ nào nên lui. Tất nhiên là không thích trở lại cõi này nữa, để sanh về các cõi trời hay là cõi Phật hay là cõi tiên hay là cõi thánh chẳng hạn. Nếu đặng thấy các đức Như Lai, nhớ, nếu mà thấy được các đức Như Lai, dù có của báo chứa đầy trong 3000 đại thiên thế giới cũng xem như là ngói đá, bởi vì thấy các đức Như Lai quý quá, kêu là gặp Phật đâu phải là dễ, rất khó. Gặp một đức Như Lai đâu phải là dễ. Thì giàu mình có cái của tiền mà chứa cả đầy của báo nó vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu mảnh nào, cái chứa đầy cả 3000 đại thiên thế giới cũng xem đó là chuyện thường. Bởi vì người đời hết ngày hết giờ hết năm hết tháng cũng vì lo của, cũng vì lo nhà lo cửa, già chết gần kề mà không cứ lẫn quẩn nhiêu đó. Nhưng mà cái đó nó đâu có giúp được cái mình cái gì ở đâu, đâu quý vị nghĩ kỹ đi. Bây giờ mỗi ngày mình sẽ cao lậu cao, kêu là cao dầu cái tâm tánh của mình, chứ mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, nó tùy theo cái tâm tánh của mình mà cái gương lòng của mình nó cỡ nào, mỗi ngày mình lao một chút nó sáng. Mà tâm bồ đề phát cho vững, thọ giới cho đúng pháp, hãy thọ giới cho đúng pháp, cái vô tác giới thể nó vào trong này rồi nha, thì chúng ta luân hồi có mấy kiếp đi nữa nhưng mà vẫn nhớ kiếp tu như thường, nhớ kiếp tu theo con đường chánh, không có đi con đường tà, chắc chắn. Cũng như bây giờ mình thấy có nhiều người cũng quy y Phật rồi, nhưng mà phải nghe ai nói cái gì đâu hay một cái là đi, có nhiều khi khổ cũng đi, nghe khó cũng đi. Nghe chỗ nào nói nó bây giờ nó có cái gì nó sao mà lên cái tóc nó quăng quăng, tóc đanh nó quăng quăng hết á, cái gì đó xưng là Quan Âm tái thế nhào tới đó. Rồi nhào tới đỡ được thấy cũng chạy đến thao cũng ăn, rồi nhiều cũng cũng nghiệp chướng nặng nề cũng có gì được, chỉ tại có cái phước gì nó tóc nó lăng quăng chút vậy thôi. Một bữa kia nghe có ông nào đó qua cái da có thịt có cũng khá, ông xưng là Di Lặc tái sanh, cơm ăn cùng vợ đi đi mệt đó nghe, tí vô trong rừng trong núi vô tìm ông phán sao cũng được, nghĩa là vô nghĩa là đủ thứ hết, ký tên vô ông phán là gì nghe là nó tất cả những cái đó là điều không có nghĩa là. Nếu khi mà quý vị muốn đi để cho biết một chút, nếu nghe những cái vị đó, bởi vì dầu Đức Phật ngày xưa nói mà nói với ngài Mục Kiền Liên, ngài Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất biến hóa vô cùng, mà ngài nói đem cái thần thông ra mà giáo hóa cho người ta, nó chúng ta nên làm lắm, không nên nên đem cái thần thông giáo lý ra mà giáo hóa, thì người ta nghe giáo lý đó người ta tịnh tu nó tốt hơn, diệt phiền não cõi lòng thường thanh tịnh. Bây giờ nếu mà tôn giả Mục Kiền Liên mà cứ đem thần thông diệu dụng giáo hóa chúng sanh, nó cứ tin theo đó, cứ nhớ theo đó, cứ nghĩ theo đó, cái Phật tánh nó bỏ đi, thì giả sử có kết quả cái chuyện đó đi nữa cũng là ngọn ngành, rồi cuối cùng cũng phải bị đọa lạc. Bằng bây giờ phải lo đào luyện sửa đổi tâm tính trước đi, thì tâm tánh phiền não diệt hết rồi vậy, thì muốn cái gì cũng được, thần thông diệu dụng cái gì mới là thiệt. Đó, do đó cho nên khi chúng ta hiểu được đạo lý rồi nó dễ lắm, ai có nói cách gì đi nữa chúng ta cũng được biết là cái đó. Bởi vì không có khéo thì cứ năm theo một lý thuyết, hai năm theo lý thuyết, ba năm theo lý thuyết, rồi nhiều khi còn chê nữa, chê nói niệm Phật sao niệm thiền, hay là tu trong đạo Phật, thấy ông linh thiêng tu hoài cũng vậy, em thấy thành ông gì vậy, thấy không? Nghĩa là tu để mà diệt phiền não. Mà khi mà diệt phiền não rồi thì cõi lòng chúng ta được thanh tịnh. Mà khi chúng ta thanh tịnh rồi thì hả, tâm thanh tịnh rồi thì cái gì cũng được thanh tịnh. Cái chỗ đó, tại vì mình không chín chắn mình tu, cho nên nhất là đứng bên này trong bên nọ, niệm Phật đổi thì không thấy cái gì, rồi lại thích bỏ niệm Phật đi tụng kinh. Tụng kinh thấy đổi mỗi miệng mỗi mồm để chuông bể mỏ hết, rồi thích nghe ta nói thiền hay tí theo, theo thiền. Thiền đâu ngồi sao chân cắn gì nó tê tê hết, ngực thì tức, lưng thì đau, mà ngồi thấy gì cũng thấy mà thấy sao mệt thế rồi. Ngủ lên ngủ xuống 2-3 năm bỏ. Rồi nghe cái người nào nó không có, thiền tôi ngon lành lắm, đừng có tưởng không phải thiền đó đâu. Thiền tôi là phải thiền cái là bay được, chạy theo hỏi bay là ngồi rồi. Đó, nó mệt ghê lắm. Mà trong lúc cái căn bản không tìm cái Phật của mình, không tìm ông Phật của cái tánh Phật của mình, thì trong này giúp cho chúng ta thấy các đức Phật vui mừng tràn ngập đầy đủ các giác quan, thành tựu được pháp phần Bồ Đề, tức là trong cái pháp phần giác ngộ mình được thành tựu rồi á, liền hay chứng được Phật Nhất Thiết Trí. Tất cả những cái điều trên của vị Hỷ Vương Bồ Tát nói đó, nếu chúng ta thực hành được, chúng ta quan hỷ trong tâm tư đầy đủ các giác quan, mắt tai mũi lưỡi thân ý, thành tựu được cái sự giác ngộ Bồ Đề là giác ngộ, thì cái vị đó hay chứng được Phật Nhất Thiết Trí. Phật Nhất Thiết Trí tất nhiên là cái trí tất cả sáng suốt của mình có. Cái chuyện này nó dễ hiểu lắm, thưa quý vị Phật tử, quý vị nghe. Trong cuộc đời chúng ta hết lòng muốn làm cái gì chắc chắn được, quý vị để ý, trừ một vài người nào đó muốn làm nhưng mà cái nghiệp nó nặng quá, cho nên phải làm tới kêu là năm lừa mười lọc rồi mới thành công, nhiều khi bỏ giữa đường là tại vì cái nghiệp nó kéo. Chết trên cõi đời này phải muốn là được chắc chắn. Thì bây giờ mình muốn sẽ được cái Phật Nhất Thiết Trí của mình thực hiện cũng được cái tài sản không? Mà khi mình nhận chân được như vậy rồi, không có cái gì bên ngoài mà mua chuộc mình được hết, không có cái gì mua chuộc mình, chắc chắn như vậy. Cho nên những người phát tâm xuất gia rồi, một là nhờ cái tức là túc duyên khánh hạnh á, nhờ cái sự mà hạnh ngộ đời trước đã có cái duyên lành. Hai nữa là đời này mà gặp được minh sư thiện hữu, họ tu cũng mau lắm, bởi vì nó đúng cái con đường. Thì trong lúc đó không có cái gì ở ngoài danh vọng nè, địa vị, tiền bạc, không có cái gì mua chuộc được hết. Họ thấy tiền bạc cũng như là ngoái đá như thế. Dầu là hiện bây giờ họ có bạc triệu, bạc muôn, bạc ức ở trong người họ, nhưng mà tâm hồn họ không có một cái gì hết. Cái tiền bạc muôn ức đó chỉ là để tô bầu cho ngôi nhà thánh pháp nếu cần, hoặc là chế độ chúng sanh nếu cần. Đó là những người như vậy thì cái Phật Nhất Thiết Trí nó hiện rồi, có gì đâu. Còn nó khổ nổi con cái là sợ mà họ kiến tài ám nhãn á, họ thấy tiền tài vàng bạc một cái là thôi đi cũng được, tạo nghiệp tự tư hơn. Mà thay nghe thí dụ này chứ còn vì vậy cho nên ở trong nhà Phật những người tu phải tới cái cỡ nào mất cho giữ tiền này, không cho dám cho giữ trước, tức là phải tới cái mức độ luật lệ giữ kỹ mà hiểu biết tới đâu mới chăm nhau. Không thôi á, các cái câu mà thánh nhân nói đó, kiến tài ám nhãn, khi mà thấy của rồi mắt có thu liền, thấy không được, không dám cho giữ tiền của bạn sớm. Phải tới cái mức độ nào, cái mức độ mà thấy tiền bạc, thấy vàng ngọc đi nữa, thấy là coi như một cái vật thường vậy thôi, mà chỉ vì làm lợi ích cho chúng ta. Người ta phải phát cái hạnh Bồ Tát để mà gìn giữ, chứ thiệt là gìn giữ đó nó đâu có nó thích gì nữa đâu, nhưng mà vì đại cuộc, vì một cái lợi ích chung, nếu không làm như vậy thì ai làm đó, thế không? Thành thử ra mà được như vậy thì nói tới tài thì sắc là danh là thực là thùy cũng đều như vậy hết, thì tu tập mau tiến giải thoát. Bây giờ tới một vị khác, vị Bồ Tát Vô Biên Thị nói. Vô Biên Thị là cái tên của ngài. Đại Bồ Tát không có tướng ngã kiến, người mà phát một cái tâm dũng mãnh tu tập lợi ích chúng sanh á,
không có tướng ngã kiến. Ngã kiến tức là chấp chặt cái ngã, gọi là ngã kiến. Quán sát tất cả sự vật đều thanh tịnh, không sanh nghi lầm. Tất cả sự vật giữa này đều thanh tịnh, không thanh tịnh bị rắc rối, bị rắc rối nhiều là tại tánh bệnh. Thở cái nghi, thở cái nghi, thở cái nghi, thành nó làm cho cái gì đó. Nên nếu mà tâm chúng ta thản thì có gì? Nói một cách dễ hiểu để quý vị thấy nè, quý vị ngày nào cũng đi ngang qua con đường ngã ba đó, tâm thấy thản nhiên, không có gì hết, mà đi thấy cũng mát mẻ, cũng vui vẻ, không có gì hết. Con bữa nọ nghe người bạn nói, thành cái ngã ba nó con quỷ không đầu, đầu không anh ơi. Họ nói con câu thôi. Tâm mình mà nếu mà còn sợ, còn mê, còn sợ sợ đó, thì cũng đi ngang qua cái con đường ngã ba đó. Tôi nói dân giác vậy nè, nó là giống giống như cái đầu treo treo trên cây vậy đó. Thôi chạy thôi, hết mà có gì đâu trên đó. Cũng như đi ở trong đêm tối, thấy một trời thì trăng trăng trở, nó cũng trăng 16, 17 đó, bữa nay nè. Đó mới là sợi dây á, cái dừa, rồi bị gió nữa đâu vậy nè, lăn rắn. Thấy sợi dây tưởng là con rắn, y tha khởi tánh á, rồi chạy la lên. Là như ba tăng ta nói chàng ơi, cái chỗ đó con rắn dữ, rắn dữ lắm, tôi thấy mà nó đưa ngóc ngóc nhìn nó chạy nữa. Cái sợi sao không có, nó sợi dây dừa, sợi dây là tối. Đức Phật nói những cái thí dụ đó trong kinh á, là chỉ cho người vào bị mê lầm đó. Nhận cái giả cho là thiệt, nhận cái có cho là thật, nghĩa là nhận cái không cho là có, vân vân. Thành ra nghi lầm, cứ nghi, cho nên cái nghi là một ở trong lục căn bản thiền não. Người tu tập mà dứt được cái nghi thế gian á, không phải là nghi Phật pháp, người mà nghi trong đạo, nghi về kinh điển, nghi ngờ nghĩa là cái chỗ đó mình chưa biết, tức là mình nghi chứ sao. Còn nghi thì mình nên cái đó khác. Còn cái nghi đây là cái chuyện của thế gian, tạo tội tạo nghiệp, thì cái nghi đó nguy hiểm. Cho nên trong này nói không sanh nghi lầm, liền hay được thấy tất cả các đức Phật. Cái tâm mình còn nghi thì làm sao thấy Phật được, mà nhất là Phật tánh của mình làm sao thấy được. Các quý vị thấy không? Nhìn các sắc không, không tham trước, các sắc thấy cũng chả có gì tham đắm, mà thấy không không cũng chả có cái gì để ý. Nhưng mà nói như vậy không phải là cây đá nghe, mình quan sát rất tinh tường nhưng mà không có bao giờ lưu ý gì gì hết. Cũng như Phật thường dạy phải xứng tánh tác Phật sự, ra làm tất cả mọi công việc nhưng mà không bao giờ thấy mình làm việc gì hết. Đó mới là ngon lành. Chứ không phải nghe người ta nói không làm cái gì rồi đóng cửa mà cứ giật ngầu làm biến ở trong mà gọi là không làm cái gì, cái đó không có thành Phật đâu, thành con ma làm biến sau này. Cho nên ra làm tất cả. Ở đời này á, nghiệp nó đến nó mới chết, hoặc là cái mạng nó mãn căn rồi nó mới chết, chứ làm không bao giờ chết. Cái câu nói đó tôi thường nhắc nhở trong chúng sanh ni rồi. Chia thì giờ ra điều, thì giờ nào tu, thì giờ nào học, thì giờ nào công tác, thì giờ nào lo cho bản thân một chút mỗi tuần lễ, rồi là phải cứ trau dồi phục thị mình lại, để mình sống cuộc đời thấy rất là coi như là vàng son cho cuộc đời. Một giờ một phút không để rảnh rỗi, chứ còn cái này người đàn khổ lắm, thì giờ rảnh rỗi nhiều lắm. Còn không á thì phải nằm ở trong cái cương vị có khác thân. Thí dụ như bây giờ ở bên các nước Tây phương Âu Mỹ mà phải đầu tắt mặt tối, chạy chạy bén gót bén chân, nghĩa là hãy mở mắt ra là phải lo, là cái gì quý vị biết không? Đó là lo cho bản thân, lo cho gia đình. Nếu không có cái đó thì lấy cái gì mà bản thân sống, gia đình sống? Vì vậy cho nên vì cái bản thân tứ đại này mà mới lo, còn chứ không phải là gì để mà giải thoát cái thân tứ đại này. Ngược lại cái người con Phật khác cũng vậy, cũng lo giống như thiệt ra giàu ở Đông Phương cũng vậy. Thưa quý vị, giàu ở Việt Nam hay là ở Trung Hoa, người tu tập cũng vậy, thức khuya dậy sớm, tay làm hộp trâu, thì giờ của các ngài không bao giờ cho mất, một giây một phút không cho mất đó, trừ những cái giờ phút nào cần phải, cũng phải lo cho cái thân chút xíu cho nó đủ sức khỏe để trên đường dài để mà làm việc.
rồi phải lo tu, phải lo học, phải lo quan sát
cho đến cái hơi thở cuối cùng, thì nó giống như cái đường qua Tây Phương mà bắt buộc phải lo.
Phải lo là phải lo cái gì? Bên đây nếu mà không làm như vậy rồi tiền nó đâu, trả gốc cho xe, trả gốc cho máy lạnh, trả gốc cho cái nhà, trả gốc cho tất cả.
Do đó cho nên thúc đẩy. Nếu ngược lại mà người tu hành mà được thúc đẩy như vậy đó thì thành Phật mau lắm.
Ngày nào mà nếu mà người nào mà đẩu lại, ngược lại, lậu ngược dòng đời thì người đó tu. Ví dụ như bây giờ chúng tôi không dám nói chúng tôi mà một vị tu hành, người ta có thể làm việc sắp hai sắp ba người đó mà, nhưng mà không bao giờ người ta cho biết. Bởi vì sao biết nó có lợi gì đâu? Nhiều lắm là biết là người nào mở tiếng khen nó là ngài làm việc nhiều quá, giỏi quá, vậy đó thôi, chứ nó có gì hơn nữa đâu. Mà cái công đức nó lại mòn mất. Chứ sự thật ra ngày cũng như đêm, trừ một vài giờ phút, nếu mà bây giờ mà không có giữ gìn sức khỏe chút xíu á, thì khi mà nó ngã xuống bệnh, nếu mà làm quá nó lao thì nó cũng vậy. Cho nên người ta phải giữ cái mức độ chút, rồi thể kêu lại gì đó, trở lại vấn đề. Cho nên chương trình người ta phải để luôn luôn để trình bày, không thôi nó uổng thì giờ. Thì giờ là vàng ngọc, tắc đất như tắc, như là kêu là quý tắc bóng như tắc vàng. Vàng có thể mình tìm được, nhưng mà tắc bóng qua cái ngày giờ, ngày 17 ha, 17 tháng 2 năm Mậu Thìn rồi, trong cuộc đời mình không có tìm ra cái ngày đó nữa. Qua tới 62 năm khác mới tìm ra cái ngày đó. Thành ra người ta quý cái tấc bóng còn hơn tấc vàng. Không vọng tưởng theo sắc, nhìn các chúng sanh, không cố chấp theo chúng sanh, cho đến quan sát tất cả sắc tưởng trong thế gian cũng thế, tất cả việc đời. Chúng sanh nói là cái này quý lắm, quý vị ơi, thì mình tu hành của nó dạ quý, nhưng mà trong tâm hồn không có bao giờ nhiễm cái đó là quý. Thấy không? Bởi vì chúng sanh mà, nếu mà chúng sanh nói vậy mà mình không có đâu, cái này không có quý, cái này sẽ rét là giận rồi à, không có thèm mời đi coi nữa, nó khổ lắm. Thành cái đó cũng phương tiện. Hồi xưa Đức Phật đi ngang qua cái xứ Si Lao, hỏi chúng sanh, hỏi chứ không biết mấy cái con nó ăn ở ngoài đồng đó là con gì đó. Còn mấy người nó hỏi dạ xưa đó là trâu, trâu ăn cỏ, trâu cái cày ruộng. Thì Phật nó hỏi thì nó, rồi hỏi chúng sanh nói đó những con ngựa nó đang kéo xe, nó đang ăn, đang nghỉ. Thì Phật cũng nói ở đó là Phật không có cãi. Cho nên trong kinh có cái câu kia là chúng sanh trước ngưu, Phật trước ngưu, chúng sanh trước mã, Phật trước ngựa. Tùy thuận chúng sanh vô quá ngại, nhưng mà để độ chúng sanh cái gì, chứ không phải là tùy thuận chúng sanh được theo chúng sanh không thể nữa. Mà chúng sanh không tùy thuận á thì độ chúng sanh không được. Cho nên ra độ sanh nó khó chỗ đó đó. Có nhiều cái thiên hạ họ nói nghe chả được cái gì hết á, nhưng mà buộc lòng cũng phải ai gì đạo Phật à, vậy đó, vậy đó. Nhưng mà không có vậy đó đâu, cho nó khó lắm. Có nhiều người cương trực cái tánh đó, ra cái mấy cái chuyện họ bắt hết rồi, họ nói gì đâu, nói gì kỳ quá, không có đúng gì hết rồi mà mình chịu sao được. Thì lại đổ chúng sanh cũng được, đổ cái nhóm người đó. Mà hỏi bác ra rằng cái là họ không có phục, không có vui. Mà không có phục không vui thì làm sao mà giảng nói đạo lý thì nghe được. Họ tánh họ đi khổ vậy đó. Không cố chấp theo chúng sanh, cho đến quan sát tất cả sắc tượng trong thế gian cũng như thế. Nhục nhãn đã thấy tất cả cõi Phật đều là thanh tịnh, vì nghiệp báo thanh tịnh. Khi nhục nhãn là con mắt của mình nhìn thấy tất cả đều là thanh tịnh, đó là nhờ cái nghiệp của mình đã được thanh tịnh. Cho nên phải lo ba nghiệp thanh tịnh: thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp mà thanh tịnh thì lời nói mình nói ra cũng thanh tịnh, mình hành động một việc gì cũng thanh tịnh, cho đến ý nghĩ luôn luôn là ý nghĩa thanh tịnh, nghĩ thanh tịnh. Người con Phật không bao giờ có cái ý nghĩ kêu là giết người cướp của, không có, không bao giờ dám. Bởi vì cho cái đó là bởi vì trong tâm mình có một cái hộp sạch giống lành. Cho nên trước hết hãy lo cho ba người thanh tịnh. Liền đặng đầy đủ thiên nhãn, từ cái nhục nhãn đi tới thiên nhãn tới giờ, đủ đại thần thông, rồi được đầy đủ huệ nhãn, đi tới huệ nhãn. Mình có thần thông là có huệ nhãn. Tròn đầy Phật pháp bất cộng, liền được đầy đủ pháp nhãn. Đoạn hết phiền não, liền đặng đầy đủ Phật nhãn.
tất nhiên là được ngũ nhãn đầy đủ. Từ cái nhục nhãn đi tam nghiệp thanh tịnh, đi tới thiên nhãn, tới pháp nhãn, rồi tới gì nữa, huệ nhãn, rồi tới Phật nhãn. Mình bây giờ đang cứ xét lại coi thử coi là mình còn đương mang nhục nhãn hay là mình có được thiên nhãn. Thiên nhãn nghĩa là thấy xa hiểu rộng, thấy vũ trụ nhân sinh không có cái gì đáng cho mình để ý hết. Đó, rồi tới huệ nhãn là thấy một cách sáng suốt bề sâu, nghĩa là thấy được những cái sự sanh tử luân hồi khổ não. Vì thấy cái khổ não triền miên đó cho nên tu tập nhẫn công. Rồi tới cái phần pháp nhãn, pháp nhãn là thấy sự vật nó không thiệt, không có gì thiệt hết, đó, đó là không đó. Cho đến núi sông cũng không thiệt nữa, di sơn đảo hải có ngày, cái trái đất này nó không thiệt nữa, có ngày rồi đây nó sẽ an lặng. À, pháp nhãn. Rồi tới Phật nhãn thì khỏi nói rồi, Phật nhãn thì nó đi với là nhất thiết chủng trí nè. Bồ Tát ấy sẽ đặng đầy đủ thập lực, liền chứng đặng nhất thiết chủng trí. Thập lực cái giảng nó sao, tất cả cái số mà nêu ra 37, 38, 39, 40 đều cái giảng sao hết. Nếu quý vị về coi, bởi vì nếu mà giảng nữa không hết, nãy giờ mà mất cái mấy hàng thấy không, mà gần hết rồi, 2-3 người tấn sáu rồi thấy không. Chưa hết từ mà 3-4 người tấn sáu rồi thấy không, mệt chưa. À, Bồ Tát vô biên tác hạnh nói, à, cái vị Bồ Tát vô biên tác hạnh nghĩa là cái vị này là tỏ ra nhiều cái hạnh kiểm Bồ Tát đa hạnh, ngài đủ cái hạnh lợi sanh. Cái tên của ngài là vậy đó. Tất cả chỗ làm của chư Phật đều là Bồ Đề, là nghĩa là sao? Phật ra làm việc gì cũng đều là giác ngộ hết. Cho đến lời Phật mắng, lời Phật chửi, lời Phật nói mà nói theo thế gian đi nữa, thì những cái lời nói đó cũng là Phật, cũng là sáng suốt, cũng là Bồ Đề hết. Ngộ vậy đó. Tâm chúng ta khi hiền lành rồi thì muốn giúp cho đời nói ra những cái lời gì đi cũng là muốn cho chúng sanh an vui, không có muốn chúng sanh đau khổ. Còn tại vì trong này nó còn nắng quá, nghĩa là hãy nói ra thì muốn cho hơn họ, muốn cho họ mạt sát họ, muốn cho họ không còn, nghĩa là an vui, hay là không còn, nghĩa là có thể là đứng lên được, thì cái đó không có. Cho nên nói khi mà chư Phật nói ra một lời gì, tất cả các ngài đều là Bồ Đề. Vì sao? Bồ Đề thường sinh ra tất cả trí tuệ. Bồ Đề tức là giác ngộ, mà giác ngộ tức là một có trí tuệ mới giác ngộ được. Trí tuệ không nội tưởng, không có tưởng ở trong, không ngoại tưởng, không tưởng bên ngoài, cũng không trung gian, không tưởng khoảng giữa. Có nghĩa là sao? Nghĩa là dung thông. Người đời kẻ thì chắc ở trong nhiều bỏ ở ngoài, người thì chắc ở ngoài nhiều bỏ ở trong, kẻ thì lưng chừng lưng chừng lưng chừng, trong ra trong, ngoài không ra ngoài, đụng đâu sách quái đi theo đó, là cũng vậy. Là rất là khó, tu cái chuyện đó khó đó, nói chuyện gì dễ rồi, nhưng mà dung hòa cho được, xử lý tánh tướng dung hòa, không chắc trong, không chắc ngoài, cũng không có chắc khoảng giữa trung gian đó, không phải dễ đâu. Có nhiều người nghe nói chắc trong không tốt bỏ, có nhiều người nghe nói sự vật giữa này, học cái bộ nào kinh nào đó nói không tốt bỏ, rồi bây giờ ở tâm cũng không lo tu, mà ở ngoài cũng không lo kêu là tỉnh, thì bây giờ cứ xách gói lang thang đi, nay đi hết chỗ này, nay đi hết tới chỗ kia, rồi qua ngày đoạn tháng già chết cầm kè, rồi cuối cùng cũng chả được làm cái gì hết, là cũng là cái nguy. Thế nên Bồ Tát đối với tất cả sự vật không bao giờ chấp trước, bao nhiêu phiền não giới dứt hết không còn. Giới là cái danh giới phiền não. Phiền não lớn, phiền não nhỏ, phiền não anh, phiền não em, phiền não cha, phiền não con, dứt hết. Chứ mà dứt phiền não cha còn phiền não con cũng được đâu nha, phải dứt hết thôi. Không có việc ma vượt ra ngoài cảnh giới ma. Ma đây tất nhiên là những cái gì nó gây rắc rối. Bồ Tát phá chư ma nói, phá cái phá chư ma nói, ngày này chắc này phá mấy mà chưa nói cái này, này nói gì cái này nè. Nếu Bồ Tát không khởi ngã kiến, xa lìa các cố chấp, đừng cố chấp,
Các cố chấp không sanh, lánh được nghiệp ma, liền hay rõ ngộ các quẩn. Đó, năm quẩn trong con người mình, mà nếu mà tỏ ngộ được năm quẩn là người đó cũng sáng suốt rồi. Sắc quẩn mình biết nó như thế nào: thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thích quẩn. Nghĩa là nổi các điều khiển ngộ được các quẩn trong con người mình, các quẩn đều không ngã tướng hàng diệt. Thiệt là các quẩn nó là các quẩn, chứ không phải tại vì mình mê cho nên đúc kết nó, chứ nó không có sanh không có diệt gì hết. Ngã tướng mà diệt rồi thì ma không làm hại, thấy không? Nếu mà ngã tướng chúng ta diệt rồi thì ma đâu có làm hại mình. Sở dĩ cái ngã tướng mình còn nhiều quá, cho nên tu tập làm sao mà diệt từ nào cái ngã tướng của mình không á, cũng là một sắc tu chánh đáng rồi. Như Hòa Thượng Thích Thiện Hoàng, ngài tu là chỉ diệt cái ngã tướng, không bao giờ thấp tướng. Ai ngài kêu ngài là thầy cũng được, kêu huynh cũng được, kêu thầy chùa cũng được, kêu thầy pháp cũng được, vân vân. Nghĩa là không bao giờ tỏ ra giận tức nữa. Đó cũng là không phải dễ nữa. Nhưng cái gì mà nói tới rồi nói lui, nói qua nói lại đối với ngài, ngài cũng tự nhiên. Nhưng mà tu thì được, nhưng mà ra nhiếp chúng, ra làm đạo á, khó lắm. Ra làm đạo là phải phân minh, sự ra sự, lý ra lý, phải công ra công, tội ra tội, thì ra mới an ban tới thế được. Chứ nếu mà tu mà phá ngã thì tu một mình được, nhưng mà ra tu mà gọi là để cho giúp cho chúng sanh á cũng khó lắm. Bởi vì chúng sanh người ta không biết cái nào là phải bỏ, cái nào là phải làm, cái nào là phải tu, cái nào là phải không tu, thấy không? Thành ra những vị Bồ Tát khác người ta lại tu cái cách phá ngã, nhưng phá ngã cái cách khác, chẳng hạn mà nó có nhiều cách, nhiều kiểu, thì cái đó tùy. Chứ là Bồ Tát đa hạnh, không hạnh. Ma nghiệp đã diệt, giải thoát các chướng ngại, xa lìa các chướng ngại, liền đẳng Bồ Đề. Bồ Đề là giác ngộ, ấy gọi là chứng đến Phật Nhất Thiết Tri. Đó là chứng đến Phật Nhất Thiết Tri. Thì cứ mỗi ngày chỉ cho chúng ta một phương pháp, chúng ta về đọc, nghe rồi về đọc lại cho kỹ, cho mình thập hành. Theo một ngày nào cũng đều được Nhất Thiết Tri hết, chứ không phải đợi phải theo hết đâu, không phải đâu. Không, quý vị đừng nghĩ về là đọc theo ngày này đã rồi mai theo ngày kia, mốt theo ngày đó, rồi không được. Một ngày thôi nha, cửa nào mình nhắm gần mình vô cửa thôi là tỏ đèn. Chứ không phải thấy nhà trong chừa chừa 40 cái cửa rồi đi vô cái cửa này, rồi nói cái cửa này chưa đi dần rồi lõng lõng đi qua cửa kia vô đây, rồi thấy cửa kia chưa đi rồi ra kia vô. Không phải vậy đâu. Tuy là các ngày bảo tại sao mà các ngày chỉ cho mình nhiều quá vậy, là chúng sanh nhiều bệnh đó, nhiều hạng chúng sanh lắm. Các ngài nói một thứ không được, các ngài phải nói nhiều thứ. Mẫu này hiện ra một cái ánh sáng để mà chiếu soi cho một chỗ, một nơi, một người từng người từng người. Nhớ nhỉ? Bây giờ tới ngày nào nữa, Bồ Tát Vô Ưu Thọ nói, nếu người nào tạo nghiệp bất thiện, tức là nói ngược lại đó, ngài là thầy nói ngược lại, thường sanh lo sợ, tạo nghiệp bất thiện tự lo sợ, anh chọn nè, giết người nè, hay là tất cả những giác cứ sanh nên lo sợ chuyện này, ăn năn tự trách, rồi ăn năn rồi tự trách. Nếu người tạo các nghiệp thiện, tức là ngược lại với nghiệp ác, không có lo sợ. Người mà tạo những nghiệp thiện thì tâm hồn yên tĩnh, có gì đâu lo sợ. Thế nên Bồ Tát thường thực hành pháp lành không có gián đoạn. Không gián đoạn là thực hành luôn luôn, từ trong ý nghĩ, từ trong việc làm, từ trong giấc ngủ, từ bất cứ việc gì cũng đều là thực hành pháp lành. Hiện tiền liên tiếp, nghĩa là khi còn sống liên tiếp, cho đến trong giấc ngủ cũng vậy, cũng là nghĩ cái lời lành, nói cái việc lành, hành động cái việc lành, tức không bị lo tổn thương tên đập phiền não. Nó có gì phiền não? Bởi vì không có làm những việc bất thiện. Liền mặc áo giáp tinh tấn, nhưng mà cái người này phải mặc cái áo giáp tinh tấn, chứng đến Phật Nhất Thiết Tri. Luôn luôn mặc cái áo giáp tinh tấn, không phải mặc cái áo giáp để ra trận đâu, mà mặc cái áo giáp để tinh tiến tu tập, không cho ma phiền não nó nhập, không cho ma giải đãi nó vào, không cho những cái ma chướng đó. Trong con người mình đó, kêu là khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm. Ma cũng bên, Phật cũng bên. Khi mà mình chưa có chuyển được thẳng á thì khó tu. Sáng á thì con đường Phật mình đi theo, xế á thì con đường ma nếu không kém mình đi theo. Vì vậy cho nên khi mà tu tập, nhất là những người xuất gia, mỗi ngày người ta phải đi chút cho nó nghiêng chút về thánh thiện, mỗi ngày thánh thiện, mỗi ngày thánh thiện, mỗi ngày thánh thiện. Nghĩa là tải năm dồn tháng, tải tháng dồn đời, thì tất nhiên là cái phần tịnh nó nhiều, nó lắm vào phần nhiễm, nó chuyển vào phần nhiễm. Là có cơ hội để mình chuyển. Thí dụ như bây giờ mình đã tu tại gia, dù sao đi nữa thì tại gia ai thúc đẩy mình? Không ai thúc đẩy. Mà tâm mình chưa có được làm chủ thì làm sao? Còn ở mình đến chùa thì nhất định là phải theo cái gì? Theo cái chương trình của tự nguyện. Giờ nào học? Không lẽ cái giờ chúng ta đi học hết rồi mình đóng đắp mình à? Có đó được phải vậy không? Có cái gì vào ra cái tánh là biến học mình nhiều đi nữa, nhưng mà ít nhất coi nó cũng kỳ. Một là mình chấp nhận là mình phải tinh tiến chứ. Hay là tới giờ người ta tu niệm, ta tụng kinh. Không lẽ cái giờ trong đại chúng người ta, chúng ở 20 người mà trong đó 16, 17 người ta đi tụng kinh hết, không lẽ mà người hai người cứ thắp mình ngủ à? Có đâu có được. Từ bi lần đầu người ta không nói, chứ lần thứ nhì có nó kỳ theo. Tụng kinh thì không biết tụng, mà hãy quấn chuông trưa giờ ngọ cho lên, có đâu có được. Có không được ha. Rồi tới cái chuyện khác. Vì vậy cho nên tôi thường nói đó, cái sự xuất gia là nhờ cái gì? Nhờ có thanh huy, nhờ có cái người nhắc nhở. Người nhắc nhở, người đi trước nhắc nhở, người đi sau, rồi đời trên người ta nhắc nhở. Còn không á, cái tánh mình nó kỳ lắm, có thể nó giải đãi suốt cả ngày rồi tôi cũng không biết làm cái gì. Đọc sách thì đọc cũng thấy đâu, rồi ngủ, ngủ rồi dậy hơi đói lục lục rồi cũng biết đi đâu, mới đi sách quái đi ở nhà buồn. Chứ còn khi mà khép vô trong con đường tu tập rồi không được à. Nghĩa là giờ nào nó đi theo giờ nấy, thành ra cái sự tu nó mau. Nếu mà người mà gọi là tinh tiến, mặc áo giáp tinh tiến như thế này thì chứng đến Phật nhất thiết trí coi như là có dễ, đâu có khó khăn gì. Ở ngày khác Bồ Tát nhất thiết nghĩa thành nói, nếu các thiện nam, bây giờ ngày này nói tất cả các thiện nam giới pháp đầy đủ, mình có giới là mình thở giới, mình học Phật pháp đầy đủ, hạnh nguyện đầy đủ, mình có cái hạnh tu, mình có lập nguyện, lâu lâu mình lập một cái nguyện này. Quý vị biết lập nguyện không? Lâu lâu ví dụ như mình đương ở trong chùa vậy, mình lập cái nguyện nó tụng 10 bộ pháp hoa để hầu hướng cho gì đó, lập nguyện. Lâu lâu mình tác bạch với chúng, bây giờ tôi muốn ăn ngọn, ngày tôi ăn bữa thôi, lập nguyện nhớ vậy đó. Hay là lập nguyện là nói rằng dạ thì bây giờ đây chúng tôi muốn theo cái hạnh nguyện của Đức Phổ Hiền là thành Phật trụ thế, ví dụ vậy đó. Thì ở gặp các ngài nào mình cũng đều cúng dường đảnh lễ và thỉnh cầu các ngài đó, tức là thỉnh chuyển pháp luân thuyết pháp, cũng là cái hạnh nguyện. Tất cả những cái đó là hạnh nguyện hết. Mà thường thường tôi phải lập nguyện, tôi mà thiếu cái hạnh nguyện, nhất là năm 10 năm đầu mà thiếu lập nguyện thì cái sự tiến tu tạo nghiệp nó khó, cho nên phải lập nguyện. Liền hay an trụ giáo pháp căn bản là cái giáo pháp nào mình đã lãnh thọ đó, mình phải giữ gìn. An trụ là giữ gìn, ví như hương thơm khắp xâm tất cả. Nếu cái mùi hương thơm mà thắp lên thì cái mùi hương nó bay các nơi thơm. Nhưng hay lìa các lỗi lầm, thấy những các lỗi lầm mình xa lìa các cái việc ác mới được giác ngộ hoàn toàn. Khi giác ngộ rồi mới hoàn thành được, chưa là hoàn thành nhất thiết trí. Khi giác ngộ mới hoàn thành nhất thiết trí. Do đó phải biết giới pháp đầy đủ là gốc. Người tu tập mà không lãnh thọ giới thì làm sao làm gốc được? Người tu tập mà không có hiểu giáo pháp thì biết con đường ở đâu tu? Tu mà không học, không biết giáo pháp là tu mù. Tu mà không có giới đức thì làm sao mà thành cái gì được? Cái lung tung hết thì làm sao thành được? Phần bồ đề mới được thành tựu. Nếu mà có đủ thì phần bồ đề mới được thành tựu. Bồ Tát rõ biết như thế, tức là chứng đến Phật nhất thiết trí. Như thế đó các Bồ Tát mỗi ngày nói pháp rồi, trong pháp hội có nghĩa là các vị Bồ Tát ở trên đó, mỗi ngày nói pháp rầu hết. Thì ở trong pháp hội có vị thiên tử Đâu Xuất tên là Phổ Khai Hoa, tên cái vị đó thiên tử là con trời ở trong cung trời Đâu Xuất đó. Tên là Phổ Khai Hoa nói lên lời này, cái vị này nói như thế này nè: các Bồ Tát, nghĩa là các người mà có hạnh Bồ Tát, các người thực hiện hai cái chữ Bồ Tát, ví cũng như trong thế gian có cái loại cây diệu hoa, tức là cái cây hoa nhiệm màu, cái cây hoa đặc biệt, cây đẹp, hoa nở tròn đầy, sắc hương sung mãn, nhiều người ưa thích, sắc đã khoe sắc tốt tươi, mà hương cũng là thơm tho, mùi hương bát ngát. Chứ có nhiều cái dị hoa, nhiều cái loại hoa đó có sắc mà không có hương, có nhiều cái dị hoa có hương mà không có sắc, vân vân. Các vị Bồ Tát cũng là như vậy. Nếu các pháp màu giải thoát như hoa nở tròn đầy trang nghiêm, các cái pháp màu giải thoát giống như cái hoa nở tròn đầy, ai cũng thích, ai cũng mến, ai cũng cần, ai cũng muốn ngửi cái mùi thơm đó. Tất cả đại Bồ Tát rất là ưa thích. Lại cũng như cây hoa trong vườn của cung trời Đao Lợi, 42 quý vị coi đó, cái hoa cung trời Đao Lợi là hoa gì? Đó, giờ tới sáng nữa. Còn tờ nó một cái sáng ngoài không đó. Cao lớn trang nghiêm, hoa nở tròn trịa, được các vị trời ưa thích. Đó, giống như vậy đó, ở trên cung trời Đao Sờ là có cái hoa đó đặc biệt, cho nên các vị trời nào cũng ưa thích. Cái gì chắc chưa thấy vụ này nữa. Sáng tu đi rồi nữa đi. Tu mà nếu mà cái tánh của mình, cái bản tánh của mình đó mà được sáng suốt rồi thì quý vị muốn đi đâu cũng được. Còn nếu mà cái tánh của mình mà bị phiền não nó còn ràng buộc á thì đi không được, bị cái nghiệp nó ràng buộc á, đúng được không? Nó cứ cột qua, và nhiều khi nó cột nó còn đưa vô mấy cái chỗ nguy hiểm nữa, tức là thở xanh đó, nguy hiểm lắm. Thành ra mình hiện bây giờ đặt cái tâm cho thanh thản sáng suốt, tâm như hư không, lượng đau xa giới, làm việc đạo lợi ích cho chúng sanh nhân ngon lành, tâm lúc nào cũng sáng, đừng nhiễm mê một cái gì trong ngũ dục lạc, tài sắc danh thực thùy, sáng suốt. Thì cái ngày mình ra đi, muốn đi về cõi trời mà không được. Nghe trong kinh giới thiệu ở cung trời Đao Lợi có cái gì nên có thứ này nữa, mà mình lên thì người ta kính lắm, bởi vì những người sáng suốt tới đó thì lúc nào người ta cũng rước đãi đàng hoàng. Còn nếu mà cái người mà giả sử mà được nhờ người ta đưa mà tâm hồn chưa sáng suốt, chưa chắc gì tới đó người ta rước đâu, bởi vì mình không biết cũng chắc gì hết, sáng suốt mới hợp với cái cảnh đó được.